meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 24 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 17. Con người là một hữu thể có xác có hồn, phần tiếp theo. Thân xác của con người được dự phần vào phẩm giá hình ảnh của Thiên Chúa. Nó là thân xác nhân linh, chính vì được linh hồn thiêng liêng làm cho sinh động, và toàn bộ nhân vị được đặt định để trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần trong thân thể Đức Kitô. Là một thực thể có xác có hồn, con người nhờ chính điều kiện có xác của mình quy tụ nơi mình những yếu tố của thế giới vật chất. Cho nên nhờ con người, các yếu tố ấy đạt tới tuyệt đỉnh của chúng và có thể tự do dâng lời ca ngợi đấng tạo hóa. Vì vậy, con người không được khinh miệt sự sống thể xác, nhưng trái lại, con người phải coi thân xác mình là tốt đẹp và đáng tôn trọng, vì thân xác ấy do Thiên Chúa tạo dựng và sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 364. Lưu ý, hôm nay Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá, hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính, hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác. 25. Thứ hai tuần thánh, không cử hành lễ truyền tin. Lễ truyền tin được rời qua ngày mùng 8 tháng 4. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh từ thứ hai đến thứ tư phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác trừ thánh lễ an táng. 26. Thứ ba tuần thánh. 27. Thứ tư tuần thánh. 28. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của người. Nhờ đó, người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Lưu ý, trong tam nhật vượt qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. 28. Thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. 29. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 30. Thứ bảy tuần thánh. Bắt đầu mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallelujah. 31 tháng 3, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Thánh hô, Chúa cùng với nhân danh Chúa mà đến. Hãy vui vâng, hãy vỗ tay, hãy đem cùng mọi Chúa, vì Chúa
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng say bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên thành Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Betania bên triền núi gọi là núi cây ô liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi: tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp: thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó và giúp người cởi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành, chỗ dốc núi cây ô liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô, chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: thầy dạy môn đệ thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ rêu họ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Chúa Kitô.
Chúa rằng, Chúa nhân. thật là vua chúng con thuộc về hoàng tộc David. Hỡi vua khoan dung từ ái, Chúa hãy giơ tay đón lấy những bên thương.
Hỡi vua vì to, hãy đấng cứu tình nhân loại, tin rằng đời cùng ta hát lời. Hỡi vua Kitô, ngàn thiếu nhi ra đón chào, ta tùng Chúa rằng Hosanna.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phạm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyên, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thùng, tôi có thể đem được mọi đô xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tâm áo dài thì chung rút thăm, phần Ngài lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi. Ôi đấng phù trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, như nơi công hội, tôi sẽ ngợi khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể mưu duệ nhà gia công, hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người, hết thảy dòng dân Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến trên và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông:
Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa.
Rồi người cầm chén tạ ơn và phán:
Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến.
Đoạn người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
Này là mình ta hiến ban vì các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán:
Chén này là tân ước trong máu ta, sẽ đổ ra vì các con. Và lại, này tay kẻ nộp ta đang ở gần ta, ngay trên bàn này, đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người.
Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo:
Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế. Vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy, và thầy xếp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã xếp đặt cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin.
Ông thưa người:
Lạy thầy, con sẵn sàng theo thầy, dù vào tù hay đi chịu chết.
Nhưng người đáp:
Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối rằng không biết thầy.
Và người bảo các ông:
khi thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?
Các ông thưa:
không thiếu gì cả.
Vậy người nói:
nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì thầy bảo các con hay, còn điều này chép về thầy cũng cần phải được ứng nghiệm. Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác, vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất.
Các ông thưa người:
thưa thầy, này có hai thanh gươm đây.
Và người bảo:
đủ rồi.
Đoạn người ra đi lên núi cây ô liu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông:
các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cách chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha.
Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người, và người lâm cơn hấp hối, người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo:
các con ngủ ư, hãy dậy và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông và một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn:
Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp con người ư?
Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi:
thưa thầy, chúng tôi có nên dùng gươm mà chém không?
Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo:
thôi, đủ rồi.
Và người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng:
các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta, như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.
Chúng liền bắt người và điệu tới nhà thầy thượng tế, còn Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh, Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo:
cả ông này cũng theo hắn.
Nhưng ông chối và nói:
này chị, tôi đâu quen biết người ấy.
Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói:
chính ông cũng là người trong bọn đó.
Nhưng Phêrô đáp:
này anh, đâu phải tôi.
Chừng một giờ sau, một người khác quả quyết rằng:
đúng ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea.
Phêrô đáp:
này anh, tôi không biết anh muốn nói gì.
Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo cười và đánh đập người. Chúng che mặt người và mặt và hỏi người rằng:
hãy đoán xem ai đánh ngươi đó.
Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói:
nếu ông là đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay.
Người trả lời:
tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người đều hỏi lại:
vậy ông là con Thiên Chúa ư?
Người đáp:
các ông nói đúng, ta là con Thiên Chúa.
Bấy giờ họ nói,
chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa, vì chính chúng ta cũng nghe y nói.
Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng,
chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nội loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cesare và còn tự xưng là Kitô vua.
Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng,
ta không thấy người này có tội gì.
Nhưng họ cố nài rằng,
người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ xứ Galilea đến đây.
Phi-la-tô nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herode, quan liền sai giải người cho Herode cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herode thấy Chúa Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Herode cùng các quân lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Herode và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ,
các ngươi đại nộp cho ta người này như một kẻ xúi dân làm loạn. Nhưng đây, ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Herode cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi.
Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên,
hãy giết người này và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng. Nhưng dân chúng càng la to hơn và nói,
hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng,
người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tự hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi.
Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh lại, bảo họ rằng,
hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng, phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng, hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nõng rằng, hãy che lấp chúng tôi đi. Vì nếu cây tươi mà còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá, cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu than thở rằng,
lạy cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng,
nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi. nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói:
nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng:
nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa.
Đối lại, tên kia mắng nó rằng:
mì cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu.
Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng:
lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.
Chúa Giê-xu đáp:
quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ trên thiên đàng với ta.
Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng:
lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha.
Nói đoạn, người trút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea, chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mộ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mộ và xác người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, anh chị em thân mến, trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hội rất tôn sùng. Đó là tượng thập giá tha tội, tượng Chúa Giê-xu bị đóng đinh, có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người ta có kể rằng, dưới chân cây thánh giá này, có một người tội lỗi đến với cha xứ. Tuy ông xưng thú mọi tội lỗi với lòng thông hối ăn năn, cha giải tội lưỡng lự không biết có nên tha cho ông không, vì thấy ông phạm quá nhiều tội. Sau cùng cha nghiêm nghị bảo ông: tôi ban phép giải tội cho ông, nhưng mà trong tương lai thì phải để ý. Ông ta hứa với cha xứ là sẽ cố gắng sửa mình và tránh mọi tội lỗi. Nhưng vì yếu đuối quá, sau một thời gian, ông lại tìm đến xưng tội. Lần này thì cha xứ nói với ông giọng quả quyết: tôi ban phép giải tội cho ông lần này nữa là lần cuối cùng đó nghe. Vài tháng trôi qua, ông lại tìm đến cha xứ và quỳ xuống, năn nỉ: thưa cha, con thống hối đến tận đáy tâm hồn. Lần nào con cũng nhất quyết giữ lời hứa, nhưng con yếu đuối quá, xin cha tha tội cho con một lần nữa. Cha xứ đáp: đâu có thể đùa giỡn với Chúa được, tôi không ban phép giải tội cho ông nữa. Khi đó, cha nghe có tiếng nấc ngạn ngào. Khi đó cha nghe có tiếng nấc nghẹn ngào từ trên thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu hạ xuống làm phép tha tội trên đầu người tín hữu thống hối. Rồi Chúa Giêsu nói với vị linh mục: chính cha đã đổ máu ra để cứu chuộc ông ấy, chứ không phải con. Và cũng từ ngày ấy, bàn tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trong tư thế ban phép xá giải. Chính cha đã đổ máu ra để cứu chuộc con. Lời ấy chính Chúa Giêsu đã nói với mỗi người trong chúng ta trong tuần thánh này. Với biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, để rồi sau đó vài ngày chịu đóng đinh và chết trên thập giá, hầu trao ban sự sống mới cho chúng ta. Con đường Thiên Chúa đi là đại lộ kinh hoàng, là con đường của đau khổ và thập giá, là con đường của khiêm hạ và thất bại. Nhưng đó là con lộ duy nhất dẫn đến ân cứu độ. Giờ đây, bước vào tuần thánh này, chúng ta xin Chúa hoán cải mỗi người chúng ta, cho chúng ta quay trở về với Chúa. Thánh sử Luca đã làm nổi bật thái độ vâng lời triệt để của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu không do con người muốn mà nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Do đó, cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá là điểm tới thành toàn. Chúa Giêsu phải chết không phải do một định mệnh giả man và khắt khe, cũng không phải do quyết định của một người trần gian nào khác, nhưng vì Ngài muốn tuân hành thánh ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chương trình cứu độ ấy được thành toàn trên thập giá và qua cái chết hiến dâng đền tội của Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được cùng chết với Chúa trên thập giá, thay đổi đời sống mình, mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Và giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lãnh trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cúng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi xin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền,
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trong đời kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đấng cứu độ chúng ta đã nói: một khi được nâng lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Với ước muốn được chia sẻ chén đắng với Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh mời gọi con cái mình cùng bước theo Đức Giêsu trên con đường thương khó. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết can đảm vác thập giá theo chân Chúa đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, đặc biệt là Tam Nhật vượt qua. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sắp xếp để tham dự lễ nghi thật đông đảo và sốt sắng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương cao cả ấy, Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen. Con xin dâng lên Chúa của lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa thôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ hồi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và lời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ, nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là Đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến tế, một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cúng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mạo Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiêng này để ta ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mạo con Chúa, được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ân cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Gia Mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha, đang tàn mát khắp nơi, về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người Cha rộng ban mọi ân lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng. trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sáng, nước Cha trị đây, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thoa chi toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu tế.
Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như mưa nguồn trong chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la,
tình Ngài đi chiều trên đời con đường buồn sống, để con đường hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương bao la,
con xin dâng lên Ngài trọn niềm đam mê.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.